Nhưng mà đến cái mức độ mà gọi là cao nhất đó, là diệt thọ tưởng. Khi nào không còn thọ tưởng nữa thì tất cả các tâm đó, tâm sở nó không hoạt động. Nói đúng là tâm thức không hoạt động nữa. Thì tâm thức không hoạt động nữa lúc bây giờ đó, gọi là diệt thọ tưởng định. À, có nhiều người tưởng lầm đó là niết bàn. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói là đó chưa phải là niết bàn. Nhưng mà đó là cái thiền định cao nhất. Và muốn tới thiền định đó là mình phải tu hành rất tinh tiến, phải phát triển trí huệ. Tại vì cái tâm mình nó chỉ chịu, nó chỉ bằng lòng, nó không có tiếp xúc nữa. Và khi nào nó thấy được cái cuộc sống này vô thường, cuộc sống này không có ý nghĩa, nó thấy được cái thân, cái sự sống của cái thân này không có ý nghĩa, thì nó mới chịu không tiếp xúc nữa. Còn mà chưa giờ mà mình chưa có phát triển cái trí huệ đến đúng mức như vậy á, thì tâm thức mình nó tiếp tục, nó đón nhận, nó tiếp xúc. Thành ra khi mà vào đến diệt thọ tưởng định á, thì dĩ nhiên là mỗi mà cái thiền định á, mình đi sâu vào á, thì cái điểm an lạc của nó càng nghĩa là mạnh ra. Và đến diệt thọ tưởng định á, thì cái điểm an lạc nó không có diễn tả được. Bởi vì lúc bây giờ á, có thể nói là thọ cũng không còn nữa. Thành ra nó cũng không có cái cảm giác an lạc nữa. Nhưng mà nếu mà so ra á, khi mà nói an lạc của nó là so với các thiền định khác. Nhưng Long Thụ Bồ Tát có nói một câu như vậy để cho mình hiểu. Hiểu cái ý nghĩa ở đây á, mà tại sao lại nói một cái không có cảm giác là an lạc nhất. Thông thường á, thì người ta sống á, người ta sống ở cuộc đời ấy, người ta phải có bạn, có bè, có cảnh giới, có này nọ, có gì nó mới vui. Nhưng mà đối với đạo Phật đó cũng như là mình bị bệnh, thì giờ Long Phụ Bồ Tát thì giờ Long Phụ Bồ Tát ví như bệnh ngứa, mà ngứa thì phải gãi, mình có bệnh ngứa rồi, bây giờ bảo mình không, mắt mình không thấy gì, tai mình không được nghe gì hết, mũi mình không được ngửi, lưỡi mình không được nếm gì hết ấy, thì nó ngứa lắm. Nó thèm lắm, nó ngứa lắm. Thế thành ra mình phải một ngày về, nhiều khi mình phải bật cái lên mình coi, mình phải đọc báo, rồi mình phải có suy nghĩ, mình phải nó này nọ gì á, thì nó đã. Còn nếu không á, nó ấm ức, nó khó chịu. Tức là khi nào ngứa thì phải gãi, gãi nó mới đã. Nhưng mà ngài Long Phụ có nói một câu, ngài Long Phụ bảo là mỗi lần ngứa thì gãi nó mới đã. Nhưng mà nếu mà không ngứa nữa thì cái đã nó bằng tất cả những cái lần gãi. Thì tại vì như vậy, thành ra thực ra nếu không ngứa nữa thì nó đâu có cái đã nữa. Nhưng mà thực ra khi mình ngứa, mình gãi xong nó hết ngứa thì mình cứ đã. Nhưng mà nó hết ngứa nhưng mà nó thành thói quen, một lát cái ngứa nó trở lại và mình lại phải gãi nữa. Thành ra thực ra cái đã nó nằm ở cái chỗ là hết ngứa, gãi nó hết ngứa, thành ra thấy nó đã nằm ở chỗ hết ngứa. Thành ra bây giờ nếu mà anh nào mà anh hết ngứa mà không bao giờ ngứa nữa thì có phải là đúng là bằng đó cái lần gãi không? Thành ra nếu người ta bảo chứ ôi giờ bây giờ không tham không sân không si cái gì nó khó chịu trong người lắm. Thành ra người ta phải tìm, nhưng mà thực ra người ta tìm để cho nó cái tham nó giảm đi. Thí dụ bây giờ tôi một đứa trẻ nó thích nghe nhạc con đi, phải cho nó nghe, nó ham thích cái đó đi. Thì ham thích là để cho nó giảm cái ham thích đó ra, nó giảm cái ham thích đó thì nó thấy đã đó. Nhưng mà bởi vì nó không chịu hết đi cái ham thích đi, thành ra nó cứ phải gãi hoài, tức là nó cứ phải nghe hoài. Và lúc đó nó rất cần cái nghe, nó cần nhạc, nó cần cái nghe lắm. Nhưng nếu bây giờ mà nó hết cái ham bên trong á, thì nó bằng đó là nghe nhạc đã. Thì phải nói vậy. Thành ra cái vấn đề mà mình so sánh á, cái cảm giác là nó so sánh như vậy. Cái việc họ tưởng định cũng như vậy á, cái yên tĩnh của nó không còn cảm giác nữa. Thực ra cái cảm giác an lạc á, là cái cảm giác mà khi mà cái tâm nó tĩnh lặng xuống, thì lúc bây giờ mà cái thọ nó chưa có mất đó, thì cái thọ nó cảm thấy nó an lạc. Như mình làm việc nhiều, mệt mỏi thân xác của mình, ngả người mình xuống cái giường đệm mình nằm á, lúc đó không làm việc nữa, thì mình thấy nó an lạc. Thành ra cái không làm việc đó là an lạc, nhưng mà nó vẫn còn cảm giác, thành ra nó cảm thấy là an lạc. Còn nếu bây giờ nó đến một cái, nó đến cái mức độ là nó hoàn toàn nó không cần có cảm giác nữa, bởi vì nó không có một cái mệt để mà tương đối lại mình thấy là cái này không mệt mà mình thấy đã. Thành ra lúc đó tuy rằng nói nó là không có cảm giác nữa, tức là một người mà không bao giờ có mệt nữa thì người đó không có cái cảm giác là khỏe quá, người đó không có cái cảm giác đó nữa. Thành ra tuy rằng nó không có cái cảm giác là khỏe quá, nhưng mà thực sự nó là một cái khỏe đúng nghĩa nhất. Còn cái khỏe của mình là bởi vì mình mệt quá rồi mình được khỏe một chút. Bây giờ xuống bắt dọn chuồng ấy, rồi dọn 15 phút là bắt đầu thở rồi, mà thôi cho nghỉ một phút, thấy một phút nó đã lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mình không có dọn gì hết thì mình đâu có cái cảm giác của một cái phút đã đó đâu. Nhưng mà chính nó mới là cái khỏe thật sự. Thành ra cái việc họ tưởng định ở đây nó như vậy. Thành ra mình đừng nghĩ là không có cảm giác nữa, rồi không có tưởng nữa thì nó thành gỗ đá. Thực ra nó là một điểm an lạc. Rồi khi mình nghe nói nó là một điểm an lạc, mình lại bảo vậy là nó vẫn còn có cảm giác. Mà tại sao lại gọi nó là diệt thọ tưởng? Thực ra nó là diệt thọ tưởng, nhưng mà nó vẫn là điểm an lạc, mà nó mới là an lạc đúng. Thì giờ ở đây mà mình tu nhé, các đệ tử của Phật, trừ những vị mà đắc quả A-la-hán ra thì không nói, còn nói ngay đệ tử mà chưa đắc quả A-la-hán á, thì chưa chắc gì có ai mà nhập được diệt thọ tưởng định hết á, đệ tử Phật á. Ngày Đề Bà Đạt Đa mình biết là có thần thông á, Đề Bà Đạt Đa có thần thông á, thành ra mới đòi làm giáo chủ thay Đức Phật. Đó. Mà Đề Bà Đạt Đa là chỉ nhờ đắc tứ thiền thôi. Mà tứ thiền rồi lên đến tứ định, tức là bốn thiền rồi bốn định nữa, rồi mới đến diệt thọ tưởng định. Một ngày Đề Bà Đạt Đa chỉ mới đắc tứ thiền mà đã có thần thông, mà đã đòi làm Phật, đòi thay thế Đức Phật, đòi tranh chức với Đức Phật nữa. Thì mình đủ thấy là đắc được diệt thọ tưởng định nó không có một chút nào là dễ hết. Mà bây giờ thì mình đến cái thời gian này nó cách xa Đức Phật biết bao nhiêu. Rồi công việc của mình, cái đời sống nó rất là phức tạp, nó xen lẫn vào tâm thức của mình. Làm sao mà mình đắc, đừng có nói ngồi thiền một phút mà yên tĩnh thôi cũng chưa có. Thầy Thanh Từ là thiền sư chuyên tu thiền, dạy là tu thiền. Mà thầy Thanh Từ còn nói là thí dụ như quý vị lâu quý vị ngồi thiền mà quý vị được khoảng 1-2 phút thì yên tĩnh hoàn toàn. Được khoảng 1-2 phút mà tâm nó yên tĩnh hoàn toàn, nhiều khi ngồi 2 tiếng hồ mà nó chưa có được 1-2 phút yên tĩnh hoàn toàn. Thì đó, chứ mình đừng có nói vào là làm sao mình đắc được. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ có chạm được cái gió đó, gió ở trên cõi cực lạc á, gió đó nó chạm vào thân mình thôi á, thì cái niềm an lạc của mình á, nó bằng với lại cái diệt thọ tưởng định. Nó chỉ cần vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Rồi tiếp tục là gió đưa hoa rải khắp Phật cõi, màu sắc trước sau không tạp loạn. Chất hoa mềm mại thơm nồng thắm, đặt bước lên trên thì lún bốn phân. Khi cất bước lên hoa lại thắm, hưởng rồi đất mờ lấp không còn. Tùy thời tùy tiết hoa sáu lượt, báo không nghĩ lường con đành lễ. Báo này là cái quả báo ở trên cõi đó. Đây là nói về hoa, mà khi cái hoa đó nó được trong gió nó đưa đi. Thì ở đây trong kinh nói này, lại gió đó đó, nó thổi hoa rơi đầy khắp cõi nước Phật. Tùy theo màu lần lượt mà chẳng rơi lẫn lộn, tức là màu vàng nó rơi theo màu vàng, màu xanh rơi theo màu xanh, màu trắng rơi theo màu trắng. Các hoa này sắc mềm mại, sáng láng, mùi hương thơm bát ngát. Khi chân của mình dẫm lên trên hoa thì hoa nó lún sâu xuống bốn tấc. Khi chân của mình nhấc lên rồi thì hoa cái nó lại trở lại như cũ. Như hoa mà đã dùng đã xong rồi, tức là hoa nó rớt xuống để trang điểm cái mặt đất là một. Rồi thứ hai là để cho người trên cõi tịnh độ nó lấy cái hoa nó đem đi cúng dường thập phương chư Phật. Thành ra khi dùng rồi á thì tự động đất nó mở ra và cái hoa đó nó chôn vào trong đất mất đi, sạch sẽ, không còn sót lại. Thế là không cần phải người đi hốt. Thì cứ tùy thời tiết ở cõi đó, gió thổi thì cứ đưa hoa đi khắp mà nơi như vậy, 6 lần như thế. Tức là trong một ngày á, chia ra làm 6 phần thời gian. Thì nếu như mình 24 tiếng thì như vậy chia mỗi cái phần đó là 4 tiếng đồng hồ như vậy. Mà cứ mỗi một lần như thế thì là có một cái gió thổi nó đưa hoa đi như vậy. Thì cái đó là một cái mình đừng nghe xong mình nghĩ cái này nghe thần thoại, thần tiên. Nếu vậy thì mình không có tu tịnh độ được, mình phải có lòng tin. Thì khi cái lòng tin đó nó sẽ phát khởi, tâm mình sẽ phát khởi lên một cái ý nghĩ mà cái đó nó không thể nào tưởng tượng được. Cái kết quả đó, cái quả báo đó, thì mình đều biết rằng là cái cõi đó nó là cái kết quả của công đức của Phật A-di-đà. Công đức của Phật A-di-đà nó đã dùng cái công đức của lục độ ba la mật cũng như trí huệ bát nhã, tất cả những cái công đức mà vì chúng sinh, tức là từ bi á, và để cứu độ chúng sinh nữa, cái phương tiện nữa, mà nó đã thành tựu ra được một cái thế giới mà không có thể nào suy tưởng được. Thành ra nó là một cái phước báo không nghĩ lường được. Và mình chỉ còn cách mà mình đảnh lễ thôi. Thì khởi tâm như thế là tu tịnh độ. Còn mình khởi tâm mà không biết có thật hay không, cái này nói giỡn chơi cho vui gì thì cái đó là chịu, không cách gì tu tịnh độ được. Rồi đảnh lễ như vậy mà còn nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc, tức là phát bồ đề tâm, độ chúng sinh đều sinh về cõi đó. Đến bài kệ 48 mình dở trang tiếp là trang 125. Các báu hoa sen tràn thế giới, trăm ngàn ước lá mỗi hoa, ánh sáng mỗi hoa vô lượng sắc, son tía lục hồng ngũ sắc pha, sáng lạ rực ngời nhật quang chiếu, nên con một lòng đầu đảnh lễ. Tức là đầu của mình phục xuống cái chân của mình để đảnh lễ, mình cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì sẵn nói đến hoa ở đó, mới nói đến hoa sen trên thế giới đó. Những hoa mà mình vừa kể trước là hoa để trang điểm, để cúng dường cho chư Phật. Còn những hoa sen báu là cũng vừa để trang điểm mà đồng thời là cái chỗ để mình sinh vào đó. Sinh về cõi tịnh độ, sinh về cõi cực lạc này không có cha mẹ. Có người nói khỏe. Thì một đó là không có cha mẹ thì dĩ nhiên cũng không có con cái, thì có khỏe cả hai mặt. Lại những hoa sen báu đầy khắp cả thế giới này, mỗi một hoa sen báu có 100.000 ước cánh, ánh sáng cánh hoa đó có vô lượng thứ màu, màu xanh ánh sáng xanh, màu trắng ánh sáng trắng, màu tím vàng đỏ tía ánh sáng cũng như vậy. Như là trong kinh A Di Đà có nói đó, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang á, tức là sắc là màu như thế nào thì quang nó màu như vậy, ánh sáng nó vậy. Màu lóng lánh rực rỡ tươi hồng, ánh tối lọi sáng tỏ hơn nhật nguyệt mặt trời mặt trăng. Trong mỗi một hoa sen phát ra 36.000 ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng lại hiện ra 36.000 ức hóa Phật. Ở đây mà nói về chi tiết rồi đó. Thân sắc màu vàng tía tướng đốt đẹp khác thường. Nói chi tiết này thì các bài kệ kế tiếp, bài kệ 49 sẽ nói. Bài kệ 48 coi như là nói tổng quát về các hoa sen. Thế bài kệ 49 đi vào chi tiết là trong mỗi một hoa quang phóng ra 36.000.000 ức, trong mỗi một quang tức là một ánh sáng. Thân Phật hiện thì có một các Phật hiện đó, nhiều ít cũng bằng số phóng quang, tức là cái số Phật hiện ra nó cũng nhiều bằng, tức là 600.000 ức thế hào quang. Phật thân tướng đẹp